Chương 26. Sếp của Hoàng Nghĩa ta và Hội Ghẻ rất hài lòng Riri Huệ. Đàn em Hội Ghẻ kiếm Riri Huệ không khó khăn gì. Thời buổi hôm nay là thời buổi vàng son của Điếm và Bồi. Đất nước càng nhiều khách lạ, Điếm và Bồi càng quý giá. Nhưng Riri Huệ không muốn kiếm ăn với khách lạ. Con mèo hoang ăn Phật thủ thường vì nó biết nỗi ê chề dày vò thể xác nó khi khách lạ gửi lại những con vi trùng ghê gớm. Riri Huệ kiếm ăn với khách quen. Nó không đi xa Sài Gòn, cho nên như vậy đàn em của Hội Ghẻ chỉ cần mất vài ngày là biết mèo hoang đang tá túc ở ổ nào. Chúng nó dẫn Hoàng Ghi Ta tới. Mèo hoang vẫn yêu ngựa hoang, và khi ngựa hoang khẽ hất đầu thì mèo hoang theo nó liền. Hoàng Nghĩa ta không giấu giếm Riri Huệ. Nó kể Riri Huệ rõ mục đích của nó, và Riri Huệ bằng lòng dấn thân vì nó yêu Hoàng Nghĩa ta và gần như là cần nhiều tiền mà khỏi bán xác thịt. Nó muốn ăn tiêu thả cửa trước khi chết. Hoàng Nghĩa ta tô điểm cho Riri Huệ thật lộng lẫy, đến nỗi chẳng còn ai nhận ra nó là một con đực rạc rẫy dù đã một lần người ta ngủ với nó. Hoàng Nghĩa ta dẫn Riri Huệ tới nhà riêng của sếp Mỹ, giới thiệu nó với sếp, và Hoàng Nghĩa ta nhận Riri Huệ là vợ mình. Sếp Mỹ mời vợ chồng Hoàng Nghĩa ta đi ăn, đi nhảy. Sếp hào hoa như chưa từng ai thấy người Mỹ hào hoa hơn sếp. Hoàng Nghĩa ta đưa sếp Mỹ vào bẫy. Nó nói nó bị nhức đầu, cần về gấp. Sếp đang ôm Riri Huệ du dương, khó rời người đẹp. Còn Riri Huệ thì bám sát sếp Mỹ của chồng. Nó bảo chồng về trước, nó sẽ về sau. Và Hoàng Nghĩa ta vui vẻ gửi vợ nhờ sếp Mỹ trông coi giùm. Nó dặn Riri Huệ kế hoạch thuốc thằng Mỹ đê tiện. Đêm đó, Riri Huệ không về mà ngủ với sếp Mỹ. Sáng hôm sau, Hoàng Ghi Ta và Hội Ghẻ đi làm như thường lệ. Sếp Mỹ đã gọi Hoàng Ghi Ta vào văn phòng, xin lỗi Hoàng Ghi Ta. Nhưng Hoàng Ghi Ta tươi cười niềm nở. Sếp Mỹ thì sung sướng lắm. Sếp không bị làm khó dễ. Ngay chiều hôm đó, sếp tặng cho Hoàng Ghi Ta một chiếc đồng hồ và một chiếc máy thu thanh. Hoàng Ghi Ta tặng Riri Huệ. Con mèo hoang lại tiếp tục ngủ với sếp Mỹ. Nó khéo léo chiều chuộng khiến cho anh chàng Mỹ vừa nghĩ đến thực tế là yêu cầu Hoàng Nghĩa ta nhường vợ cho hắn. Hoàng Nghĩa ta từ chối. Sếp Mỹ không đủ tiền để mua vợ của người công nhân Việt Nam. Sếp biết chỉ cần nhiều tiền là Hoàng Nghĩa ta sẽ đổi ý. Sếp đã mặc cả ráo riết, và cuối cùng giá cả đã ngã ra như sau. Sếp đổi cho Hoàng Nghĩa ta và Hội Ghẻ lái những chuyến xe chở máy thu thành lên bến. Sếp cho Hoàng Nghĩa ta ăn cắp, nhưng mỗi chuyến xe ăn cắp chỉ từ 5 chiếc trở xuống mà thôi. Hoàng Nghĩa ta và Hội Ghẻ đành chấp nhận. Hội Ghẻ tính ăn hàng ngay chuyến đầu, nhưng Hoàng Nghĩa ta đã khuyên nó bình tĩnh, ăn như là tầm ăn rỗi, rồi hãy ăn chuyến chót. Hội Ghẻ không dám trái ý đàn anh. Nó không hiểu rõ kế hoạch tập ăn rỗi của Hoàng Nghĩa ta, nhưng tin rằng Hoàng Nghĩa ta sẽ đi đến nơi, đến chốn. Mỗi tuần hay đến nhảy dù được vài chục ngàn bạc đồng, chia làm ba, Riri Huệ một phần, Hội Ghẻ một phần và Hoàng Nghĩa ta một phần. Hoàng Nghĩa ta đem hết tiền về để cho vợ. Mỗi lần Diễm Hương nhận tiền là mỗi lần Hoàng Nghĩa ta nghĩ đến Riri Huệ. Nó muốn buồn mửa vào cuộc đời, nhưng không dám mở mắt mà uống rượu thật say để quên rằng tương lai con nó sẽ được xây dựng bằng sự toa rập của những tâm hồn đê tiện. Ôi, tương lai của con em chúng ta đang bị toan tính như thế cả. Hoàng Nghĩa ta dứt khoát với cái ý thiện của nó. Lúc này mà còn mở miệng nói với Lương Thiện thì khốn nạn hơn chó. Nó cố tin nó là đứa bất lương nhất trên đời. Nó không muốn giống như là bọn giả hình sống nhờ tiền ăn cắp, tiền bán trôn của vợ, mà cứ biết sách đạo đức dạy thiên hạ để sáng tác những thiên anh hùng ca, những trang ái tình thơ mộng cao thượng. Hoàng Nghĩa ta đã gọi ve chai tới, bán hết những cây đàn, những tập nhạc. Mấy bản nhạc cho nó sáng tác là cũng đốt luôn. Là không chơi đàn, không làm nhạc và không nói với Diễm Hương những lời yêu đương nữa. Hoàng Nghi Ta cho rằng tay nó đã bẩn, miệng nó đã hôi, mò tới và tán tỉnh vợ chỉ là ô uế đàn bà và có tội với vợ con. Bất cứ con người bị ổi nào trên cõi đời này đều mất quyền nói hay, nói đẹp. Họ phải biết câm nín nếu họ còn muốn con cái họ tha thứ cho họ và ngẩng mặt nhìn người khác. Những hạng vô liêm sỉ không nghĩ thế. Chúng nó cứ ăn cắp và cứ chửi xã hội ăn cắp, đòi xã hội thanh toán ăn cắp. Vợ con chúng thì cứ đi làm đường bán dâm. Hoàng Nghi Ta không đòi hỏi gì cả. Nó mong một chuyến ăn hàng lớn, đưa vợ con lên Đà Lạt lập nghiệp. Ở đó nó sẽ uống rượu tối ngày để men rượu đốt cháy dĩ vãng nhơ nhút của nó, để chờ ngày con nó khôn lớn được kể cho con nó nghe chuyện con chuột chui rút trong đống rác thối tìm cho bằng được cái trứng mang về nuôi con. Cái trứng có cái vỏ bẩn thỉu nhưng lòng trắng, lòng đỏ thì thơm ngon vô cùng. Chuột con không ăn vỏ, chuột bố đã dành ăn cái vỏ bẩn thỉu của quả trứng mất rồi. Những gì Hoàng Nghi Ta đã hứa với Diễm Hương sẽ chẳng bao giờ nó dám mơ tưởng. Nó không lái xe đưa vợ con về thăm gia đình bên nội, bên ngoại đâu. Chẳng bao giờ nó nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ nó. Hoàng Nghi Ta đã chết rồi. Nó chết cho con nó sống. Con yêu dấu của bố, con sẽ sống, sẽ sống phi thường như những nhân vật lịch sử. Bố hy vọng rằng bao nhiêu ê chề, tủi nhục, đau thương trên đời này, bố đã chịu đựng thay con hết. Con hãy ra đời, lớn lên, đầy đủ thời thơ ấu, tuổi thanh niên, rồi hãy làm người lớn. Con hãy ra đời, lớn lên và cố gắng tạo một xã hội không có những đứa trẻ đi hoang với nỗi hận thù. Con yêu dấu của bố, con sẽ ra đời, con sẽ thành nhân, vì con biết chuyện con chuột chui rút trong đống rác thối tìm được trái trứng nuôi con. Tiểu thuyết Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang của nhà văn Duyên Anh đến đây đã hết. Quỳnh Lan xin cảm ơn tất cả các bạn thính giả xa gần đã lắng nghe và xin mến chào tạm biệt.